Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 28 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên làm việc với nhà đầu tư về phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 dự án khu đô thị mới Linh Sơn, Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, khu số 1, khu số 2. Hội chữ thập đỏ phường Tân Thịnh làm tốt công tác vận động hiến máu. Quyết thắng cán đích nông thôn mới kiểu mẫu. Sau đây là nội dung chi tiết. Xây dựng khu đô thị mới Linh Sơn, Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên tạo điểm nhấn không gian đô thị không chỉ của tỉnh Thái Nguyên. Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với nhà đầu tư về phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 dự án khu đô thị mới Linh Sơn, Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, khu số 1, khu số 2, chiều ngày 27 tháng 3. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh, đây là một trong những khu đô thị lớn nhất từ trước tới nay của thành phố Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên, phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, có hệ thống giao thông kết nối thuận lợi, do đó có nhiều lợi thế phát triển. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý nhà đầu tư cần quan tâm đến việc kết nối không gian của dự án phải đồng bộ với cảnh quan xung quanh và các phân khu đô thị khác trong khu vực, tạo không gian đô thị đẹp, đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố hai bên bờ sông cầu, dành quỹ đất hợp lý xây dựng các phân khu chức năng, công trình phục vụ y tế, giáo dục, thoát nước, xử lý nước thải, cây xanh. Đánh giá cao ý tưởng, tiến độ, trình tự thực hiện dự án của nhà đầu tư, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hy vọng khi dự án hoàn thành sẽ tạo điểm nhấn không gian đô thị không chỉ của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên mà cả khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Đồng chí đề nghị nhà đầu tư dành tâm huyết, trách nhiệm, tập trung nguồn lực thực hiện dự án. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và các sở ngành phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, đồng thời làm tốt công tác tái định cư cho người dân khu vực dự án. Dự án khu đô thị mới Linh Sơn, Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, khu số 1 với diện tích 71,8 ha được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho công ty cổ phần đầu tư VCI tại quyết định số 2968 QĐUBND ngày 24 tháng 11 năm 2023. Dự án khu đô thị mới Linh Sơn Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, khu số 2 với diện tích 40,2 ha được quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ TNT tại quyết định số 2966 QĐUBND ngày 24 tháng 11 năm 2023. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến đến quý 4 năm 2028. Mục tiêu của dự án nhằm đầu tư xây dựng một khu đô thị mới hiện đại đồng bộ theo quy hoạch đã được phê duyệt, có không gian cảnh quan đẹp, hài hòa, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân với đầy đủ tiện ích, tạo không gian mở, kết nối với tuyến đường đô thị động lực, tuyến đường Huống Thượng Chùa Hang, thiết lập trục không gian kiến trúc trên các trục giao thông chính, tạo dựng hình ảnh đô thị mới hiện đại phía đông sông cầu gắn với phát triển du lịch. Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chấp thuận nhà đầu tư đã thực hiện khảo sát địa hình địa chất, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý để khi được thẩm định của các cấp có thẩm quyền sẽ tiến hành các bước tiếp theo, đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện dự án. Sáng ngày 27 tháng 3, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức hội nghị lần thứ 91 để cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của năm 2024. Các đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Tỉnh, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, và đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị thảo luận cho ý kiến đối với 10 nội dung thuộc hai nhóm vấn đề về kết quả phát triển kinh tế xã hội quý 1. Dự thảo báo cáo cho thấy giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt trên 9.390 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu ngân sách nhà nước ước tăng 6,4% so với cùng kỳ, ước đạt trên 380 tỷ đồng. Hoạt động thương mại dịch vụ duy trì ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 8,8% so với cùng kỳ, ước đạt 10.860 tỷ đồng. sản xuất nông nghiệp đảm bảo kế hoạch mùa vụ, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Từ đầu năm đến nay, toàn đảng bộ đã kết nạp được 217 đảng viên mới. Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của cả năm, tại hội nghị, các đại biểu tập trung cho ý kiến vào kết quả thu chi ngân sách 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp thu chi ngân sách quý 2 và cả năm 2024, tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư các dự án tạo quỹ đất để đấu giá thu tiền sử dụng đất, tiến độ lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2045. Hội nghị cũng tập trung đánh giá tiến độ thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc triển khai thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình cá nhân có nhu cầu trên địa bàn, kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền và tiến độ thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy về việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cán bộ, giáo viên, ngành giáo dục và đào tạo thành phố. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ngành địa phương tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng được giao ở mức cao nhất. Trong đó, đồng chí lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm đôn đốc công tác thu ngân sách và hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch, đảm bảo đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào địa bàn, đồng thời quan tâm đảm bảo tiến độ sáp nhập đơn vị hành chính và thành lập một số phường. Đối với việc thực hiện các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy cần xác định rõ những khó khăn vướng mắc liên quan, chủ động phối hợp đề xuất phương án tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hiệu quả giải quyết đối với từng nội dung cụ thể, nhất là những nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cử tri và nhân dân. Sáng ngày 28 tháng 3, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị về công tác xây dựng đảng nhằm đánh giá kết quả công tác phát triển đảng, kết quả sau 2 năm ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử và triển khai kế hoạch tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2024 trong khối các chi đảng bộ trường học, doanh nghiệp trực thuộc Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư và Văn phòng cấp ủy 53 chi đảng bộ thuộc hai khối. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên hiện có 100 tổ chức cơ sở đảng với trên 28.500 đảng viên, trong đó có 16 chi đảng bộ thuộc khối trường học và 37 chi đảng bộ thuộc khối doanh nghiệp. Đối với việc triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, đến nay đã có 86,34% số đảng viên thuộc khối doanh nghiệp và 93,03% đảng viên khối trường học cài đặt thành công ứng dụng. Một số đơn vị đã cụ thể hóa và đăng tải tài liệu, nội dung phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng trên ứng dụng. Về kế hoạch tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi, dự kiến hoàn thành hội thi cấp cơ sở xong trước ngày 30 tháng 6 và hội thi cấp thành phố trong tháng 7 hoặc tháng 8 năm 2024. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận xoay quanh những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp để tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác tổ chức xây dựng đảng, kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định lại quan điểm của Đảng bộ thành phố là phát triển đảng đồng bộ giữa số lượng và chất lượng, không chạy theo số lượng. Đồng chí yêu cầu cấp ủy các cấp, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trong từng doanh nghiệp, trường học phát huy hơn nữa vai trò trong công tác tuyên truyền, rà soát, đề xuất để lựa chọn bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng, đảm bảo chất lượng, chủ động tạo điều kiện thuận lợi trong quy trình kết nạp đối với các trường hợp đủ điều kiện. Đối với ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, cấp ủy các cấp cần tăng cường ứng dụng các chức năng, chủ động sáng tạo trong cụ thể hóa và cung cấp thông tin trên ứng dụng, làm công cụ phục vụ hiệu quả sinh hoạt chi bộ. Đảng bộ thành phố sẽ tăng cường tập huấn, hướng dẫn để các chi đảng bộ triển khai hiệu quả các tính năng của ứng dụng. Thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng, ngày 27 tháng 3, tại trụ sở Thành ủy Thái Nguyên, đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã chủ trì buổi tiếp công dân Trịnh Thị Nụ, trú tại tổ 1 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Đại diện hộ gia đình bà Nụ là ông Vũ Văn Minh, trú tại tổ 14 phường Quang Trung đã đến tham dự cuộc họp. Gia đình bà Trịnh Thị Nụ có nội dung đề nghị xem xét chỉ đạo xác minh nguồn gốc sử dụng đất đối với thửa đất gia đình khai phá làm cơ sở bồi thường thực hiện dự án khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đến xóm cây xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Tại cuộc họp, sau khi đại diện của hộ gia đình bà Nụ nêu ý kiến và các thành phần dự hội nghị phân tích, trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã giao Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trên địa bàn thành phố và đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình bà Trịnh Thị Nụ. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân phường Thịnh Đán thực hiện các bước các quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật để xem xét giải quyết đề nghị của công dân Trịnh Thị Nụ. Thời gian xong trước ngày 25 tháng 4 năm 2024, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu báo cáo và nội dung quy trình giải quyết đề nghị của công dân Trịnh Thị Nụ, bảo đảm tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Hộ gia đình bà Nụ có trách nhiệm phối hợp các cơ quan chuyên môn của thành phố, Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán để cung cấp hồ sơ và thực hiện các thủ tục theo quy định trong quá trình giải quyết đơn đề nghị của gia đình. Ngày 27 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 18, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Long đã chủ động sáng tạo, xây dựng chương trình, công tác phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các cấp ngành phát động, thực hiện tốt vai trò trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, phát huy dân chủ, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần tích cực cùng toàn Đảng bộ phường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tất cả các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ đề ra đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt cao như 100% cán bộ làm công tác mặt trận được bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường hàng năm đều đạt xuất sắc, tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa đạt 96%, hàng năm giúp đỡ từ 2 đến 3 hộ thoát nghèo. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận Tổ quốc phường đã tổ chức 5 cuộc giám sát chuyên đề và hội nghị tham gia đóng góp ý kiến vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền phường, v.v. Với nhiều thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Long đã được nhiều cấp ngành biểu dương khen thưởng. Nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận Tổ quốc phường đã xây dựng mục tiêu, kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện, trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, động viên nhân dân tham gia thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đổi mới bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp. Với sự đồng thuận, dân chủ và thống nhất cao, Đại hội Hiệp thương bầu Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Long khóa 18, nhiệm kỳ 2024-2029 và Hiệp thương bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp thành phố, nhiệm kỳ 2024-2029. Từ đầu năm đến nay, tình hình bệnh dại do chó mèo gây ra trên cả nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng có diễn biến phức tạp và chiều hướng gia tăng. Trước thực trạng trên, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức về phòng chống bệnh dại, đồng thời đẩy mạnh việc triển khai tiêm vaccine phòng chống bệnh dại cho đàn chó mèo. Dự kiến trong 2 ngày, 30 và 31 tháng 3, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức tiêm tập trung tại 110 điểm trên địa bàn các xã phường với số lượng vaccine khoảng 22.000 liều, trong tổng số 27.000 liều được giao cả năm 2024. Để quá trình tiêm tập trung đạt hiệu quả và an toàn, thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng cho đội ngũ thú y và những người tham gia trực tiếp tiêm phòng. Cùng với đó, thành phố sẽ thành lập 2 đoàn đi kiểm tra tại các điểm tiêm. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào hiến máu nhân đạo trên địa bàn phường Tân Thịnh được thực hiện hiệu quả, có sức lan tỏa rộng khắp. Các chi hội chữ thập đỏ của phường đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động tình nguyện viên tham gia hiến máu cứu người, thể hiện nghĩa cử nhân văn cao đẹp. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải. Chị Lê Thị Thu Yến, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Tân Thịnh cho biết, xác định phong trào hiến máu tình nguyện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội. Hội chữ thập đỏ phường Tân Thịnh đã đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện đến hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ. Phối hợp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, các trang mạng xã hội, phối hợp lồng ghép trong sinh hoạt của các tổ chức hội, đoàn thể, tuyên truyền trực quan sinh động bằng băng rôn khẩu hiệu.
Cái công tác vận động hiến máu tình nguyện của hội cũng như hội chữ thập đỏ thành phố khi mà có kế hoạch triển khai hàng năm thì bao giờ chúng tôi cũng triển khai từ đầu năm để kế hoạch hoặc làm sao mà cái công tác hiến máu tình nguyện được chủ động và cái lực lượng tham gia được đông đảo hơn và càng ngày càng phát triển hơn và lan tỏa được cái công tác nhân đạo tình nguyện triển khai xuống các chi hội là quan trọng nhất. Và các đồng chí chi hội trưởng là các đồng chí nhiệt tình nhất, trách nhiệm nhất. Vì vậy mà cái công tác của chúng tôi khi triển khai chúng tôi thuận lợi.
Hiện nay, Hội chữ thập đỏ phường Tân Thịnh có trên 1.000 hội viên, sinh hoạt tại 15 chi hội. nhận thức tầm quan trọng của tổ chức hội trong vận động tình nguyện viên tham gia hưởng ứng các hoạt động nhân đạo từ thiện, nhất là tham gia hiến máu cứu người. Thời gian qua, các chi hội chữ thập đỏ tổ dân phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp để hội viên và người dân hiểu được việc hiến máu không có hại cho sức khỏe, mà hiến máu còn có nhiều lợi ích như được kiểm tra tư vấn sức khỏe, giúp người hiến máu theo dõi và tự giám sát sức khỏe của mình, giúp làm giảm quá tải sắt trong cơ thể, tăng tạo máu mới, giảm nguy cơ xuất hiện đột quỵ, tim mạch, giúp tăng quá trình đốt cháy calo, v.v. Là chi hội trưởng chữ thập đỏ tổ dân phố 4, chị Ngô Thị Yến luôn tâm niệm muốn tuyên truyền vận động được nhiều người tham gia hiến máu. Trước tiên mình phải là người gương mẫu đi đầu. Khi hội viên thấy mình đi hiến máu thường xuyên, sức khỏe tốt, nên họ sẽ tin tưởng và tham gia hiến máu. Chính vì vậy, năm nào chi hội chữ thập đỏ tổ dân phố 4 do chị phụ trách đều thu hút các hội viên tham gia hiến máu và chi hội đều vượt chỉ tiêu được giao. Từ năm 2017 đến nay, riêng cá nhân chị đã 9 lần tham gia hiến máu.
Đối tượng ở trong hội chữ thập đỏ ấy thì không phải là hội viên toàn người trẻ. Có những hội viên cũng từ 40 tuổi, 50 tuổi thì 60 tuổi mới vào hội. Còn những lớp trẻ thì đa số là các bạn ấy đi làm, cơ quan không có ở nhà để sinh hoạt với hội được. Thì cái lứa tuổi mà trong hội thường xuyên đi hiến thì vẫn từ 40, 50. Tức là các anh chị vẫn nhiệt tình đi hiến. Và có các anh chị còn bảo là có đợt nào hiến thì gọi các chị anh chị đi hiến liên tục luôn ạ. Nhiều người là hiến liên tục đấy. Năm 2023 là chi hội vận động đi được là cái con số là được hơn 10 người. Những người mà đảm bảo hiến được máu ấy là được 10 hội viên. Và mỗi hội viên thì các anh nam giới thì lấy 350ml trên một lần. Còn phụ nữ thì các chị có người cũng hiến được 300.
Bằng sự nhiệt tình của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ ở các chi hội và sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, hiện nay, chữ thập đỏ phường đã thành lập được một câu lạc bộ hiến máu tình nguyện với 30 hội viên. Những hội viên này sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người. Tại các chi hội chữ thập đỏ tổ dân phố 2, 3, 5, 10, 12 cũng đã thành lập được mô hình gia đình hiến máu. Năm 2023, Hội chữ thập đỏ phường Tân Thịnh đã vận động được trên 130 hội viên và nhân dân tham gia hiến được trên 123 đơn vị máu, vượt 58 đơn vị máu so với chỉ tiêu giao. Ngay trong đầu năm 2024, tại lễ hội Xuân Hồng, Hội chữ thập đỏ phường đã vận động hội viên, nhân dân tham gia hiến được 54 đơn vị máu. 30 hội viên tham gia chương trình hiến máu tình nguyện chữ thập đỏ do Đoàn trường Đại học Thái Nguyên tổ chức và đã hiến được 20 đơn vị máu. Thông qua công tác vận động tuyên truyền tích cực của các tình nguyện viên Hội chữ thập đỏ phường Tân Thịnh, việc hiến máu nhân đạo cứu người đã trở thành một nghĩa cử cao đẹp, qua đó đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào hiến máu tình nguyện, chăm lo cho người bệnh, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, đi trên những tuyến đường liên xóm sạch đẹp, ven đường có nhiều ngôi nhà khang trang, chúng tôi cảm nhận rõ sự đổi thay của xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Theo lãnh đạo chính quyền địa phương, nông thôn mới kiểu mẫu là kết tinh sự đồng lòng, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Năm 2014, Quyết Thắng là một trong những địa phương đầu tiên của thành phố Thái Nguyên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2023, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Song song với tiêu chí nông thôn mới nâng cao, Quyết Thắng cũng đồng thời tiến hành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí theo quy định. Theo ông Nguyễn Huy Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng, có được kết quả trên là do địa phương đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng lòng chung sức của các tầng lớp nhân dân. Hàng năm, xã đều kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới, phân công từng thành viên phụ trách các xóm. Các thành viên ban chỉ đạo phối hợp với các xóm tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Với mục tiêu cuối cùng của chương trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống cho người dân, xã Quyết Thắng đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp. Cụ thể, xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, thành phố triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế, hướng dẫn người dân chuyển đổi sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang liên kết sản xuất tạo sản phẩm hàng hóa. Đơn cử như mô hình trồng, sản xuất, chế biến chè, nấm đông trùng hạ thảo, trồng hoa sen, nho hạ đen, nuôi lợn rừng, chăn nuôi theo quy mô trang trại. toàn xã hiện có trên 50 gia trại chăn nuôi, có mức thu nhập từ 500 triệu đồng đến trên 2 tỷ đồng trên năm. Ủy ban Nhân dân xã cũng phối hợp triển khai các giải pháp giảm nghèo thông qua các dự án, chương trình phát triển sản xuất, tạo điều kiện để người dân vay vốn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Vì vậy, tính đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của Quyết Thắng chỉ còn 0,31%, hộ cận nghèo là 1,42%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 61 triệu đồng trên người trên năm. Một trong những kết quả nổi bật xã Quyết Thắng đạt được trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là lĩnh vực chuyển đổi số. Cụ thể như tỷ lệ hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng đạt 100%, tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến xử lý toàn trình trên tổng số hồ sơ đạt 98,79%. Đến nay, toàn xã đã lắp đặt được 32 mắt camera an ninh. Ngoài ra, hầu hết các hộ dân cũng tự lắp đặt camera an ninh của gia đình, góp phần giữ vững an ninh trật tự và an toàn giao thông tại địa phương. Cuối năm 2023, Quyết Thắng được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đầu tư lắp đặt một hệ thống truyền thanh thông minh với 10 loa truyền thanh tại 10 xóm và một bộ thu truyền thanh đặt tại Ủy ban Nhân dân xã. Đối với xây dựng xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Quyết Thắng đã có 4 xóm được công nhận là Thái Sơn 1, Sơn Tiến, Xóm 10 và Cây Xanh, vượt 20% số xóm đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định. Trong đó, xóm Thái Sơn 1 xây dựng thành công mô hình xóm thông minh. Ông Đàm Văn Thắng, Bí thư chi bộ xóm Thái Sơn 1, xã Quyết Thắng, thông tin: xóm có hạ tầng Internet cáp quang và thông tin di động bao phủ đến 100% hộ, mạng Wi-Fi miễn phí tại nhà văn hóa, 100% nhà ở cá nhân, hộ gia đình được gắn mã địa chỉ trên nền tảng bản đồ số. 99% dân số trong độ tuổi lao động có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng Nguyễn Huy Hòa chia sẻ, với những kết quả đạt được từ chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân trên địa bàn đều vui mừng phấn khởi. Qua lấy phiếu đánh giá về sự hài lòng của nhân dân trên địa bàn về 9 nội dung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, kết quả đều đạt trên 99%. Đây là thành quả đáng trân trọng, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quyết Thắng trong suốt thời gian dài nỗ lực. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 28 ngày 29 tháng 3 năm 2024. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, mưa rào và có lúc có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn cách tích hợp 4 loại giấy tờ, thông tin vào VNEID. 1. Hướng dẫn cách tích hợp giấy đăng ký xe, cà vẹt xe vào VNEID. Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng VNEID. Bước 2. Kiểm tra phiên bản của ứng dụng. Lưu ý là để tự tích hợp giấy đăng ký xe, cà vẹt xe vào VNEID thì ứng dụng phải là phiên bản 2.0.8 trở lên. Để kiểm tra phiên bản ứng dụng, người dùng nhấn chọn cá nhân. Phiên bản của ứng dụng sẽ nằm ở cuối trang. Bước 3. Chọn ví giấy tờ. Sau đó chọn tích hợp thông tin. Bước 4. Chọn tạo mới yêu cầu. Bước 5. Nhấn vào dấu mũi tên và chọn giấy đăng ký xe. Bước 6. Nhập các thông tin tích hợp theo yêu cầu, gồm loại phương tiện, bấm vào dấu mũi tên để chọn loại phương tiện, số khung, biển số xe. Ví dụ nhập là 59N31234. Sau đó chọn vào tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng và chọn gửi yêu cầu. 2. Hướng dẫn cách tích hợp giấy phép lái xe, bằng lái xe vào VNEID. Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng VNEID. Bước 2. Kiểm tra phiên bản của ứng dụng. Lưu ý là để tự tích hợp bằng lái xe vào ứng dụng VNEID thì ứng dụng phải là phiên bản 2.0.6 trở lên. Để kiểm tra phiên bản ứng dụng, người dùng nhấn chọn cá nhân. Phiên bản của ứng dụng sẽ nằm ở cuối trang. Bước 3. Chọn ví giấy tờ. Sau đó, chọn tích hợp thông tin. Bước 4. Chọn tạo mới yêu cầu. Bước 5. Nhấn vào dấu mũi tên và chọn giấy phép lái xe. Bước 6. Nhập các thông tin tích hợp theo yêu cầu, gồm số giấy phép lái xe, hạng giấy phép lái xe. Cuối cùng, nhấn vào gửi yêu cầu. 3. Hướng dẫn cách tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào VNEID. Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng VNEID. Bước 2. Kiểm tra phiên bản của ứng dụng. Lưu ý là để tự tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào ứng dụng VNEID thì ứng dụng phải là phiên bản 2.0.4 trở lên. Để kiểm tra phiên bản ứng dụng, người dùng nhấn chọn cá nhân, phiên bản của ứng dụng sẽ nằm ở cuối trang. Bước 3. Chọn ví giấy tờ, sau đó chọn tích hợp thông tin. Bước 4. Chọn tạo mới yêu cầu. Bước 5. Nhấn vào dấu mũi tên và chọn thẻ bảo hiểm y tế. Bước 6. Nhập số thẻ bảo hiểm y tế. Cuối cùng, nhấn vào gửi yêu cầu. 4. Hướng dẫn cách tích hợp thông tin người phụ thuộc vào VNEID. Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng VNEID. Bước 2. Kiểm tra phiên bản của ứng dụng. Lưu ý là để tự tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào ứng dụng VNEID thì ứng dụng phải là phiên bản 2.0.4 trở lên. Để kiểm tra phiên bản ứng dụng, người dùng nhấn chọn cá nhân. Phiên bản của ứng dụng sẽ nằm ở cuối trang. Bước 3. Chọn ví giấy tờ. Sau đó chọn tích hợp thông tin. Bước 4. Chọn tạo mới yêu cầu. Bước 5. Nhấn vào dấu mũi tên để chọn thông tin. Sau đó chọn người phụ thuộc. Bước 6. Nhập tất cả các thông tin theo yêu cầu trên ứng dụng. Cuối cùng chọn gửi yêu cầu. Trên đây là hướng dẫn cách tích hợp 4 loại giấy tờ thông tin vào VNEID. Để kiểm tra các loại giấy tờ thông tin của mình đã được giải quyết hay chưa, công dân có thể kiểm tra bằng các bước sau. Bước 1. Chọn ví giấy tờ. Bước 2. Sau đó chọn loại giấy tờ thông tin cần kiểm tra. Bước 3. Nhập passcode. Bước 4. Bấm vào đã xác thực hoặc chờ xác thực hoặc xác thực không đạt để kiểm tra tình trạng giải quyết yêu cầu thích hợp.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.